Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 4 2022, từ Lido Sài Gòn miền Nam California, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ. Chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và để mở đầu cho chương trình đầu tuần hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến thời sự thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình thứ hai hôm nay vẫn sẽ là những cập nhật cho tình hình chiến sự Ukraine ở thời điểm này. Cụ thể là tin mới nhất cho hay Nga đã tấn công đường sắt xuyên Ukraine. Thưa quý vị, các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã mở một loạt các cuộc tấn công vào các tuyến đường sắt của nước này. Ông Maxim Kozitsky, thống đốc khu vực Lviv, cho biết một hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng một cơ sở đường sắt ở Kazny, cách Lviv khoảng 40 cây số về phía đông, trong sáng ngày 25 tháng 4 theo giờ địa phương, khiến cho nơi này bị cháy. Ông Oleksiy Kamysin, người đứng đầu ngành đường sắt Ukraine do nhà nước điều hành, cho biết là có tổng cộng 5 cơ sở đường sắt ở miền Trung và miền Tây Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga. Ông này cho hay các vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 chuyến tàu của hành khách bị trì hoãn. Và bên cạnh đó, ngày hôm qua, Ukraine cũng đã đề xuất một vòng đàm phán đặc biệt với Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol để thảo luận về số phận của dân thường và binh sĩ Ukraine còn mắc kẹt trong thành phố này, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho hay. Cụ thể là ông Olesy Arestovich cho biết các cuộc đàm phán sẽ nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Mariupol, các hành lang nhân đạo trong nhiều ngày và việc thả hoặc trao đổi các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong nhà máy Azovstal. Sau tin tức này thì quân đội Nga cho hay họ sẽ mở một hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal. Bộ Quốc phòng Nga cụ thể cho hay một hành lang nhân đạo sẽ được mở vào lúc 2 giờ chiều, tức là khoảng 11 giờ giờ GMT ngày hôm nay, để tất cả dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal. Họ cho biết quân đội Nga sẽ ngừng bắn để cho phép dân thường thoát khỏi nhà máy này một cách an toàn. Các quan chức Ukraine cho hay có tới 1.000 dân thường trú ẩn tại đây. Họ đã nhiều lần thúc giục Nga cung cấp cho họ một lối thoát an toàn. Và trong diễn biến có liên quan đến hai quan chức cấp cao Hoa Kỳ đến thăm Ukraine, đó là Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, thì Hoa Kỳ vừa thông báo kết quả của chuyến thăm này. Cụ thể, hãng AFP ngày hôm nay cho hay một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao đã thông tin cho báo chí về kết quả của chuyến thăm. Về mặt ngoại giao thì hai vị bộ trưởng thông báo, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ sớm công bố người ông đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine. Theo nguồn tin thì người được đề cử sẽ là bà Bridget Ring, hiện là đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia, một nhà ngoại giao kỳ cựu từng làm việc ở Serbia, Georgia và Uzbekistan. Bà cũng từng làm thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc. Đồng thời thông cáo cũng cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo là Hoa Kỳ cam kết viện trợ quân sự trực tiếp và gián tiếp trị giá khoảng 713 triệu Mỹ Kim cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh cũng như đối tác. Trong số này thì khoảng 322 triệu được dành cho Kiev, phần còn lại chia cho các thành viên khối NATO và các quốc gia đã cung cấp cho Ukraine các hỗ trợ quân sự quan trọng kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược. Việc cung cấp hỗ trợ tài chính lần này khác với các hỗ trợ quân sự trước đây của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Đây không phải là hỗ trợ lấy ra từ các kho dự trữ vũ khí của Bộ Quốc phòng, mà là tiền mặt. Các quốc gia có thể dùng tiền để mua loại vũ khí mà họ cần. Theo quan chức Bộ Ngoại giao, thì số tiền này nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine lên đến nay là khoảng 3,7 tỷ Mỹ Kim. Hiện tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev vẫn đóng cửa dù các nước Âu Châu đã mở tòa đại sứ của họ ở Ukraine. Tuy nhiên, theo cam kết của hai bộ trưởng, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ sẽ sớm trở lại Ukraine. Và đó là những cập nhật mới nhất cho tình hình cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine ở thời điểm hiện tại. Sau đây, Nam Dương mời quý vị chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Các nước phương Tây thở phào khi ông Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp. Thưa quý vị, không chỉ trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong 20 năm qua, ông Emmanuel Macron còn giúp các đồng minh phương Tây an lòng với chiến thắng của ông. Cụ thể, ông Macron vừa được xác nhận giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp với 58.8% phiếu bầu, đánh bại đối thủ cực hữu Marine Le Pen, người giành được 41.2% phiếu. Với chiến thắng này, thì ông trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử từ năm 2002. Phát biểu trước đám đông ủng hộ gần tháp Eiffel, Tổng thống Macron nói chiến thắng của ông mang đến một nước Pháp độc lập hơn và một Âu Châu mạnh mẽ hơn. Theo nhà phân tích của CNN Luke McGee, nhận định kết quả vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp mang đến tiếng thở phào nhẹ nhõm cho các đồng minh phương Tây, đặc biệt là ở Brussels, nơi đặt trụ sở của Liên Âu và Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra khi Âu Châu đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, đó là xung đột Ukraine. Nhiều người cho rằng cuộc khủng hoảng an ninh đã nhấn mạnh sự cần thiết của một phương Tây đoàn kết khi đối mặt với Nga, đối thủ đang muốn tìm cách làm suy yếu liên minh này. Pháp là thành viên của NATO, Liên Âu và G7. Quốc gia này cũng là cường quốc hạt nhân và có một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Dù tham gia vào các trụ cột của trật tự Tây Phương, Pháp từ lâu ủng hộ một chính sách đối ngoại độc lập, đồng nghĩa là họ có thể đóng vai trò như bên trung gian giữa trật tự phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu với các quốc gia như Iran, Trung Cộng hay Nga. Nếu bà Le Pen chiến thắng, bà có thể làm thay đổi trục quyền lực ở Âu Châu khi là người có quan điểm không mặn mà với các khối như NATO và Liên Âu. Dù đã giảm bớt giọng điệu chống Âu Châu, bà Le Pen dường như có ý định cải cách triệt để Liên Âu nhằm ưu tiên lợi ích cho những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Pháp. Chiến thắng của Tổng thống Macron, người luôn bày tỏ mong muốn Âu Châu trở nên hùng mạnh và đoàn kết hơn trong chính sách an ninh đối ngoại, đồng nghĩa với việc hiện trạng an ninh Âu Châu sẽ được tiếp tục duy trì trong ít nhất 5 năm tới. Vụ chìm tàu du lịch ở Nhật Bản, 11 người chết và 15 nạn nhân vẫn còn mất tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay, hãng thông tấn Kyodo dẫn tin lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, trong vụ chìm tàu du lịch Kazu, có 11 người xác nhận đã tử vong và 15 người vẫn còn mất tích. Ngày hôm nay, thì các phi cơ và tàu do lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng phòng vệ điều động tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn 15 người mất tích và chiếc tàu gặp nạn. Con tàu Kazu gặp nạn trong vùng biển động vào ngày 24 tháng 4 khi đang di chuyển ra khỏi khu vực mũi phía bắc của tỉnh Hokkaido. Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp được các thuyền viên trên tàu gửi ra vào khoảng 13 giờ 13 chiều ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương. Khoảng 3 giờ sau thì lực lượng cứu hộ đến hiện trường bằng tàu và phi cơ. Các thuyền đánh cá và tàu du lịch khác trong khu vực cũng tham gia tìm kiếm trong sáng ngày hôm qua, nhưng một số phải trở về bến cảng vài giờ do gió mạnh. Tàu Kazu rời cảng ở thị trấn Sari khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 4. Thông tin ban đầu cho rằng tất cả mọi người đều mặc áo phao. Hiện tại hy vọng tìm thấy những người mất tích khác sống sót là khá mong manh do nhiệt độ nước trong khu vực chỉ vào khoảng 2-4 độ C trong những ngày gần đây. Ngoài ra thì biển vẫn đang có sóng cao và gió mạnh. Kazu là tàu du lịch đầu tiên hoạt động trong khu vực biển thị trấn Sari, đảo Hokkaido. Thuyền trưởng của một công ty tàu du lịch khác cho biết ông đã khuyên nhóm thủy thủ đoàn của tàu này không nên ra khơi. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương ngày hôm nay sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho hay, vị tướng đầu tiên trong lịch sử không quân bị kết tội ở tòa án binh. Lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm của không quân Hoa Kỳ, một vị tướng bị tuyên có tội trước tòa án binh sau phiên tòa cuối tuần qua. Không quân Hoa Kỳ cho hay thiếu tướng William Cooley đã bị tuyên phạm tội tiếp xúc tình dục bạo lực khi cưỡng hôn người em dâu của ông sau một buổi tiệc gia đình hồi năm 2018 tại tiểu bang New Mexico. Trong phiên tòa tại Ohio, thẩm phán quân sự tuyên bố ông Cooley phạm một trong ba cáo buộc. Bị cáo tuyên bố không nhận tội. Luật sư của ông Cooley từ chối bình luận về phán quyết và nói bị đơn có thể kháng cáo. Theo cáo trạng, nạn nhân khai trước tòa rằng ông Cooley đã đề nghị lái xe đưa cô đi dạo một vòng sau bữa tiệc. Trong lúc đang đi dạo thì ông buông lời ve vãn, sau đó dùng sức khống chế, cưỡng hôn và sờ soạng cô. Theo tờ The Guardian, các công tố viên nói rằng ông Cooley đã thừa nhận hành vi trong một lá thư gửi cho gia đình và trong các điện thư, sau đó ông này đã xóa. Trong thư, ông tỏ ra hối lỗi vì đã làm tổn thương vợ chồng người em trai chỉ vì cái tôi ích kỷ. Không quân Hoa Kỳ đã cách chức chỉ huy của ông Cooley tại một phòng nghiên cứu danh giá ở căn cứ Wright-Patterson ở tiểu bang Ohio vào tháng 1/2020 sau khi nạn nhân trình báo vụ việc. Thẩm phán cáo buộc ông Cooley đã cưỡng hôn nạn nhân với ý định thỏa mãn dục vọng. Luật sư của nguyên đơn ca ngợi quá trình xét xử công bằng và khen ngợi khách hàng của ông đã can đảm trong phiên tòa. Ông Cooley được biết là viên tướng đầu tiên bị buộc tội trong lịch sử 75 năm của không quân Hoa Kỳ. Vị tướng hai sao này sẽ đối diện với mức án 7 năm tù, bị cho ra khỏi quân đội và mất hết quyền lợi về lương thưởng trong phiên tòa tuyên án vào ngày hôm nay. Các cổ đông gây áp lực, Twitter buộc phải đàm phán bán công ty cho tỷ phú Elon Musk. Thưa quý vị, tờ Reuters hôm nay dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Twitter vừa khởi động cuộc đàm phán với nhà tỷ phú Elon Musk sau khi nhiều cổ đông cảm thấy hứng thú trước kế hoạch ông mua lại toàn bộ công ty với giá 43 tỷ Mỹ kim. Ông Musk là người đồng sáng lập hãng xe hơi điện Tesla. Vào giữa tháng 4, đã đề nghị mua lại Twitter với giá 43 tỷ Mỹ Kim, tương đương giá trị mỗi cổ phiếu là 54,2 Mỹ Kim. Quyết định trên của Twitter không có nghĩa hãng đồng ý mức giá 54,2 Mỹ Kim một cổ phiếu. Tuy nhiên, động thái này cho thấy giờ đây hãng sẽ cân nhắc khả năng liệu có nên bán công ty cho ông với những điều khoản hấp dẫn hơn hay không. Theo Reuters, nhiều cổ đông đã liên lạc với công ty sau khi ông Musk trình bày kế hoạch tài chính chi tiết cho cơ hội thâu tóm Twitter. Vị tỷ phú cho rằng đề xuất của mình là tốt nhất và hoàn chỉnh, đề nghị mạng xã hội Twitter không nên để vụt cơ hội khỏi tầm tay. Tuy nhiên, hội đồng quản trị công ty quyết định làm việc với ông Musk nhằm tìm hiểu thêm thông tin về năng lực của nhà tỷ phú trong việc hoàn tất thỏa thuận và nhiều khả năng sẽ tìm kiếm thêm những điều khoản có lợi hơn. Nỗ lực thu mua Twitter được cho có thể là lý do khiến ông Musk quyết định từ chối một ghế trong hội đồng quản trị Twitter vào thời điểm mua 9,2% số cổ phần của công ty. Nếu tiếp nhận vị trí này, ông sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý khi không được mua hơn 14,9% cổ phần của công ty, cũng như không được quyền tiếp quản nó. Mức giá cho mỗi cổ phiếu Twitter mà ông Musk đưa ra cao hơn giá cổ phiếu của công ty hiện tại. Elon Musk cũng bày tỏ ý định chuyển công ty liên danh này thành một công ty tư nhân. Bản tin tiếp theo cho hay nạn cướp người giao thư tăng báo động ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, từ năm 2018 đến 2021, số vụ cướp người giao thư tăng gấp 3 lần, trong đó những vụ cướp có súng tăng gấp 4 lần, theo NBC News cho biết vào cuối tuần qua, trích dữ liệu của Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ USPIS. Theo bản tin này, vào năm 2018, số vụ cướp người giao thư chỉ vào khoảng 80, đến năm 2021 con số này tăng lên 261, đồng thời số trường hợp có võ trang là 154, tăng mạnh so với con số 36 hồi năm 2018. Đáng chú ý là làn sóng tội phạm không hề có dấu hiệu sút giảm, mà thậm chí còn tiếp tục gia tăng trong năm nay. Theo USPIS, sự gia tăng loại tội phạm này có thể được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm khủng hoảng kinh tế trong đại dịch và mức tăng khối lượng bưu kiện của USPS. Giải thích về lý do thứ hai thì cơ quan điều tra viện dẫn sự phát triển của ngành thương mại điện tử và việc chính phủ tăng cường thư tín để kiểm tra các chương trình trợ giúp trong thời đại dịch. Vào hồi tháng 3, thì cơ quan này từng đưa ra cảnh báo về những vụ cướp có võ trang nhắm vào người vận chuyển thư từ và cung cấp dịch vụ bưu điện. Các báo cáo về trộm cắp thư từ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Ông Frank Albigo, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Bưu điện PPOA thì cho rằng quyết định hạn chế nhiệm vụ nhân viên cảnh sát bưu điện đã góp phần làm tăng vấn nạn này. Theo đó, thì từ tháng 8 năm 2020, các nhân viên cảnh sát bưu điện được lệnh ngừng tuần tra đường phố mà chỉ hoạt động trong khuôn viên trực thuộc sở bưu điện mà thôi. Chuyển sang một bản tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ Orange County tưởng niệm tháng Tư Đen tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Sáng hôm qua, nhiều cư dân và các vị dân cử đã đến dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tháng Tư Đen do Đảng Dân Chủ tại Orange County tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Buổi lễ có sự hiện diện của dân biểu liên bang Alan Lowenthal và hai thượng nghị sĩ California Tom Umbert và Josh Newman. Ngoài ra còn có ông Vicente Sarmiento, thị trưởng Santa Ana, bà Thu Hà Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove, bà Kim Carr, nghị viên Huntington Beach, bà Kim Nguyễn, nghị viên Garden Grove, bà Hồng Alice Van, nghị viên Stanton, cô Thái Việt Phan, nghị viên Santa Ana, bà Tammy Kim, nghị viên Irvine, v.v. Sau nghi thức khai mạc, bà Libby Froligman, phó chủ tịch Đảng Dân Chủ Orange County phát biểu: "Hôm nay chúng ta tập hợp nơi đây có ý nghĩa không chỉ riêng cho cộng đồng Việt Nam mà còn cho cả người dân Hoa Kỳ. Chúng ta đang đứng trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Hình ảnh hai chiến sĩ oai hùng đã biểu dương cho sự sát cánh của Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh này trong các phim, các tài liệu và sách vở lịch sử. Như trong ngày hôm nay, trong số dân cử vừa có người Mỹ gốc Việt và người Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta cùng đến để tưởng niệm sự mất mát trong ngày 30 tháng 4. Chúng ta đến với nhau không phân biệt đảng phái, mà trong sự đoàn kết để giúp chúng ta tiếp tục sát cánh, tranh đấu cho tự do và dân chủ trên toàn thế giới." Sau đó là phần phát biểu của bà Thu Hà Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove, và lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tháng Tư Đen cho các anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay sẽ là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay sau tin tập trận chung, Cộng sản Việt Nam xác nhận tham dự Army Games 2022 tại Nga. Đoàn Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vừa tham dự hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho Army Games 2022 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, báo Quân đội Nhân dân trong nước cho hay hôm qua. Army Games là hội thao quân sự quốc tế thường niên do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì. Sự kiện được tổ chức lần đầu hồi năm 2015, với gần 30 nước tham gia hàng chục sự kiện trong 2 tuần. Đại diện Việt Nam tại cuộc họp về công tác tổ chức Army Games với Nga là ông Đặng Văn Tỷ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn. Theo bản tin, thì đoàn Việt Nam dự trù tham gia 14 phần thi của Army Games 2022. Năm nay, Việt Nam nhận đăng cai môn thi có tên là Vùng Tai nạn. Báo Quân đội Nhân dân cho biết thêm trước đó, ông Đỗ Đình Thành, Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp, trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, đã đề nghị phía Nga tạo điều kiện cho đội tuyển xe tăng của Việt Nam được tới Nga trước khi diễn ra hội thao để tập luyện chung nhằm làm quen với địa hình, học hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm. Tin Việt Nam tham dự Army Games 2022 của Nga được công bố chỉ 3 ngày sau khi Cộng sản Hà Nội xác nhận tin tập trận chung với nước này. Xin nhắc lại, vào hôm 21 tháng 4, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi liên quan tới thông tin Việt Nam sắp tập trận chung với Nga, Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, không trả lời thẳng vào câu hỏi của các ký giả, nhưng cũng không bác bỏ. Việt Nam cấm du lịch đảo Bình Ba và Bình Hưng vì lý do an ninh. Giới hữu trách Việt Nam vừa đưa ra quyết định cấm hoạt động du lịch ở đảo Bình Ba và Bình Hưng vì lý do bảo đảm an ninh cho căn cứ quân sự tại Cam Ranh. Quyết định này được thông tin cuối tuần qua khi Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh đề nghị Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan phối hợp thông tin, yêu cầu các doanh nghiệp không được tiến hành phát triển các loại hình du lịch và quảng cáo sản phẩm tại đảo Bình Ba và Bình Hưng, tức Hòn Chúc. Ngoài ra, các thông tin quảng bá về du lịch ở hai đảo này trên các website, mạng xã hội hay các nền tảng khác cũng bị yêu cầu gỡ bỏ. Xin nói thêm, Bình Ba và Bình Hưng là các đảo nằm trong nhóm Tứ Bình cùng với Bình Lập và Bình Tiên. Khu vực này nổi tiếng với các bãi biển đẹp còn hoang sơ và giá cả sinh hoạt bình dân. Vào năm 2015, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định yêu cầu không được phát triển du lịch tại hai đảo trên và ở khu vực Mũi Hầy. Nhưng trong những năm qua, các công ty du lịch và người dân địa phương vẫn tổ chức và quảng bá các tour du lịch tới khu vực này, khiến nhiều nơi bị ô nhiễm môi trường với đầy rác thải. Các đảo trên đều nằm trong vịnh Cam Ranh, nơi có căn cứ quân sự trọng yếu của Việt Nam. Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản đều mong muốn đặt căn cứ tại vịnh này. Đây được xem là cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Gần khu vực này còn có phi trường cho phép cất hạ cánh phi cơ vận tải hạng nặng và phi cơ ném bom chiến lược. Dạ thưa quý thính giả, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến cho nhiều người trên thế giới liên tưởng tới một viễn ảnh xa hơn, đó là một cuộc xung đột hạt nhân mà chắc chắn các nước phương Tây không thể không bị lôi vào, trong đó có Hoa Kỳ. Và với một cường quốc như Hoa Kỳ thì chắc chắn không thể thiếu vũ khí hạt nhân. Nên có bao giờ quý vị tự hỏi những loại vũ khí này được chính phủ đặt ở đâu chưa? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện sau đây để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng thứ hai hôm nay. Thưa quý vị, kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine nổ ra, gia đình ông Butcher ngày càng lo lắng khi nghĩ về hỏa tiễn hạt nhân được chính phủ Hoa Kỳ đặt ngay dưới trang trại của họ ở Montana. Trở về nhà sau gần một ngày làm việc ở trang trại, ông Ed Butcher, năm nay 78 tuổi, và vợ là Pam Butcher, thường ngồi vào bàn ăn và bật TV, chuyển sang kênh tin tức. Chúng ta đang nói về một cuộc chiến liên quan đến năng lượng hạt nhân. Người xứ ngôn viên nói, đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Người này nói thêm, tình hình có thể leo thang, nó có thể bùng nổ vượt khỏi những tưởng tượng điên rồ nhất của chúng ta. Sau đó, Ed sẽ tắt TV, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía đồng cỏ rộng bạt ngàn. Gia đình của ông suốt nhiều thế hệ đã ở đây từ năm 1913, nhưng hiếm khi nào cuộc sống trên trang trại lại bấp bênh như vậy. Đất đai của họ khô cằn do hạn hán kỷ lục, không thể canh tác tốt do thiếu lao động vì đại dịch và bị tàn phá bởi các trận cháy rừng gần đây. Giờ đây, xung đột ở Âu Châu cũng đang khiến trang trại của gia đình ông gặp nguy cơ. Nhìn ngọn đồi phía tây trang trại, nơi một hỏa tiễn hạt nhân có sức mạnh gấp 20 lần quả bom ở Hiroshima nằm ngay bên dưới đồng cỏ, ông Butcher nói, lạy Chúa, đừng để chúng tôi thấy hỏa tiễn kia được bắn lên ở đây. Hỏa tiễn này được gọi là Minuteman Đệ Tam. Địa điểm cất giữ và phóng hỏa tiễn bắt đầu được đặt ở đó kể từ thời chiến tranh lạnh. Không quân Hoa Kỳ trả 150 Mỹ Kim cho mỗi mẫu đất của người dân vùng này để thiết lập một kho vũ khí hạt nhân trên khắp vùng nông thôn miền Tây. Khoảng 400 hỏa tiễn trong số đó vẫn hoạt động và sẵn sàng phóng sau một vài giây thông báo cho căn cứ ở Montana, Wyoming, North Dakota, Colorado hay Nebraska. Chúng nằm trong khu bảo tồn bò rừng và khu bảo tồn của người bản địa, đối diện với một khu rừng quốc gia, đằng sau trường đua ngựa và nằm trên hàng chục trang trại tư nhân như trang trại của nhà Butcher. Họ đã sống 60 năm nay với láng giềng là hỏa tiễn hạt nhân. Hỏa tiễn nằm bên trong hàng rào bằng sắt và bên dưới một nắp hầm bê tông cốt thép nặng khoảng 110 tấn. Loại vũ khí này dài 18 mét, nặng hơn 36.000 kg, có sức nổ lớn hơn ít nhất 20 lần so với quả bom nguyên tử đã giết chết 140.000 người ở Hiroshima, Nhật Bản. Một đội không quân đóng trong Bonki nằm gần đó vài cây số, sẵn sàng bắn hỏa tiễn bất cứ lúc nào nếu có lệnh. Vũ khí này sẽ thoát ra khỏi hầm chứa trong khoảng 3 đến 4 giây và bay lên phía trên trang trại với tốc độ 3.048 m một giây. Hỏa tiễn này có thể bay lên cao hơn 110 cây số so với mặt đất và bay khắp thế giới trong 25 phút. Sau khi phát nổ, nó sẽ biến thành quả cầu lửa, làm bốc hơi mọi người và mọi công trình trong vòng nửa cây số. Vụ nổ sẽ sang phẳng các tòa nhà trong bán kính 8 cây số. Các đám cháy thứ cấp và chất phóng xạ gây tử vong sẽ lan rộng hàng chục đến hàng trăm cây số, dẫn đến cái mà các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ gọi là sự hủy diệt hoàn toàn của hạt nhân. Thưa quý vị, dù hỏa tiễn nằm bên trong trang trại của nhà Butcher, nhưng họ chưa bao giờ được phép đi vào khu hầm chứa nó. Đôi khi họ nhìn thấy những đoàn xe tải quân sự hạng nhẹ nối đuôi nhau trên con đường đất tiến về bãi phóng. Có một lần ông Butcher đã nhìn thấy một phần của Minuteman Đệ Tam khi nó được hạ xuống đất với đầu đạn và động cơ sơn đen trắng. Điểm phóng trong trang trại nhà Butcher được chính phủ gọi bằng cái tên Launch Facility E-05, một trong 52 điểm đặt hỏa tiễn hạt nhân đang hoạt động trên các trang trại nhà dân ở hạt Fergus. Chính phủ đã chọn biến trung tâm Montana thành một phần của cái gọi là Nuclear Spons, tạm dịch là bọt biển hạt nhân, vào những năm 1950. Theo đó thì Nebraska, Wyoming, Colorado, Montana và North Dakota là nơi các hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa gọi tắt là ICBM của Hoa Kỳ nằm trong hầm chứa dưới lòng đất, đóng vai trò như một miếng bọt biển thu hút các cuộc tấn công hạt nhân của Nga, Trung Cộng hoặc các đối thủ khác khi có xung đột nổ ra. Điều này sẽ giúp các thành phố lớn của Hoa Kỳ ít bị nhắm mục tiêu hơn. Trên khu đất rộng cách nhà của Butcher khoảng vài cây số, lực lượng không quân đã quây rào xung quanh. Phía sau hàng rào có một vài cột điện thoại, một vòng tròn nhỏ bằng bê tông dưới đất và một nắp kim loại dẫn xuống Bonki. Khi quân đội xây dựng địa điểm phóng trong thời niên thiếu của Butcher, ông coi đây là một sự xâm phạm, một biểu tượng cho sự tiếp cận quá mức của chính phủ liên bang. Ông gọi đó là sự điên rồ của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Sau một thời gian thì gia đình ông không còn cảm thấy đó là một mối nguy hiểm nữa, mà chỉ là một phần của chiến tranh lạnh, một di tích lành tính của chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì ông nghĩ cho đến cuối tháng 2, khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, câu chuyện về cuộc sống cạnh nơi đặt hỏa tiễn hạt nhân của không quân Hoa Kỳ vừa kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Mời quý vị tiếp tục đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến khác của chúng tôi. Đến đây Nam Dương xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới đón nhận thật nhiều những điều tích cực.